Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong sách Phúc âm Luca đoạn thứ 12. Và tôi xin được đọc lời Chúa được chép ở đây trong phần B của câu 48. Mặc dù chúng ta sẽ để thì giờ để khảo sát luôn cả đoạn 12, nhưng mà câu gốc đó là trong câu 48 phần B. Tôi xin được đọc lời Chúa ở đây. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Ai được ban cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều, ai được giao cho nhiều sẽ được đòi lại nhiều hơn. Khi suy gẫm lời này cũng như là tìm một cái đề mục cho bài giảng, thì tôi nhớ đến một cái quyển sách này. Quyển sách này tôi giữ nó rất là lâu rồi. Đó là Sức khỏe hay bệnh tật tùy bạn. Đây là một cái quyển sách mà trong này ghi lại cho chúng ta, tác giả là một bác sĩ tên là Mark Millen. Thì vị bác sĩ này đã cho biết rằng nó có rất nhiều những cái chứng bệnh, những cái chứng bệnh khá phổ thông nhiều người mắc phải, mà cái nguyên nhân, cái lý do của nó đó là nhiều vấn đề thuộc về đời sống tâm lý, và nhất là đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên á, ở trong đó thì nó cho chúng ta biết rằng đó, đây không phải là một cái gì đó nó có tính cách khách quan, nhưng mà nó rất là chủ quan, bởi vì á, nó tùy theo cái cách sống của chúng ta mà chúng ta có thể được sức khỏe hay là chúng ta bệnh tật. Cho nên đây là một cái quyển sách rất là hay. Và khi tôi suy nghĩ để chọn một cái đề mục á, chúng ta đang trong mùa lễ tạ ơn, chúng ta có rất nhiều ơn phước của Đức Chúa Trời đã đến và chúng ta rất là vui mừng. Nhưng mà có một cái khía cạnh khác nữa mà chúng ta cần phải suy nghĩ, là làm sao để chúng ta có thể nhận ơn càng thêm ơn, chứ không phải là được ơn rồi bây giờ nó chấm dứt rồi, bây giờ từ ơn chuyển sang ớn. Cho nên lúc đầu tôi định là lấy cái đề mục đó là ơn hay ớn tùy bạn đấy, nhưng mà mình thấy cái này nó không có được kêu bằng biblical, chứ nó không có được đi sát với Kinh Thánh lắm, cho nên là thôi tôi đành phải chọn là phước hạnh hay là rủa xả tùy bạn đấy. Vì thật sự thì Đức Chúa Trời Ngài qua lời của Chúa luôn đặt cho trước mắt chúng ta phước hạnh, bên đây là rủa xả, và chúng ta phải chọn. Có con đường của phước hạnh và con đường của sự rủa xả. Có cách nào để chúng ta có thể nhận được phước hạnh, mà cũng có cách để nào đó mà chúng ta phải chịu cái sự rủa xả nữa. Và đây là điều trong xuyên suốt Kinh Thánh chúng ta có thể thấy. Như vậy thì vấn đề là Đức Chúa Trời sẵn sàng ban ơn, nhưng mà Ngài là một Đức Chúa Trời công nghĩa, công bình, cho nên Ngài cũng sẽ trừng phạt. Thì cái điều tùy thuộc nơi chúng ta quyết định, chọn lựa chúng ta đi đường nào, sống cuộc đời nào thôi, trong mối tương quan với chính mình Chúa. Cho nên bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ làm sao để chúng ta có thể thật sự nhận được phước hạnh chứ không phải là rủa xả, làm sao để ơn càng thêm ơn chứ không phải là ớn càng thêm ớn đâu. Thì điều đó là tùy bạn đó, tùy mỗi một người ở trong chúng ta quyết định và lựa chọn. Trong hôm qua đến nay thì có lẽ là ai theo dõi tin tức thế giới á, thì chúng ta có thể thấy một trong những cái sự kiện, cái sự việc thì đúng hơn, nó rất là quan trọng, nổi bật, đó là Fidel Castro, nhà độc tài của nước Cuba, đã qua đời, hưởng thọ được 90 tuổi. Và quả thật người này là một người, trong một phương diện chúng ta có thể thấy rằng ông ta nè, phước là lộc là thọ gì đó là như, gần như là có hết đó, theo như những cái gì mà người Việt Nam chúng ta yêu thích tìm cầu có được trong cuộc đời của mình là phước lộc thọ. Ông ta thọ là 90 rồi đó, đúng không? Rồi ông ta được phước nữa, hưởng được lộc nữa, sống cả một cuộc đời của mình, và ông ngồi ở trên có thể nói là ngai vị của mình á, một chủ tịch nước, nhưng mà chúng ta có thể coi đó như là một ông vua. Vì ông nắm cái quyền độc tài ở trong tay của mình. Và chúng ta biết rằng á, là một lãnh tụ của một nước cộng sản á, thì giàu có ghê lắm à. Chúng ta nhìn vào trong nước chúng ta biết rồi, cán bộ thường thường thôi mà nó đã giàu có rồi, đừng nói tới một ông chủ tịch nước. mà ông là kể như là số 1 thôi. Thành thử chúng ta có thể biết rằng đó, nếu mà nói về lộc đó thì chắc là thôi, đầy dãy lộc. Nếu một người được phước, bởi vì chúng ta nhìn thấy là dòng dõi hậu tự của ông cũng hưởng được biết bao nhiêu điều. Người em trai bây giờ là lên kế vị. Người này quả thật là một người hưởng được phước, lộc, thọ đó chứ. Và chúng ta có muốn hưởng được phước lộc thọ như vậy không? Tôi tình nghi rằng rất nhiều con cái Chúa cũng đi tìm kiếm những điều đó trong cuộc sống của mình, mà không có phân biệt được đâu là phước thật và đâu là sự rủa xả. Cho nên trở lại với điều mà cuộc đời của Fidel Castro, chúng ta có thể thấy ông ta vui hưởng tất cả mọi sự trong, có thể nói là nhiều thập niên, rất là nhiều thập niên. Vì vậy mà có thể nói là ông ta sống một cuộc đời sung sướng quá. Bây giờ chúng ta xem thử lời Chúa nói gì về điều này. Chúng ta mở ra trong sách Gióp. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng Gióp, đoạn 21, thì ông Gióp là một người công bình, đầy đức tin và trung tín với Đức Chúa Trời. Ông cũng là một người hưởng được rất nhiều những cái phước lành đổ xuống ở trên ông. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy rằng sau đó có rất nhiều điều ở trong ông đã bị lấy đi. Cả gia sản của ông, rồi gia đình của ông nữa. Rồi chính bản thân của ông chịu rất nhiều những khổ nạn. Và bây giờ chúng ta thấy Job đã nói gì? Chúng ta xem ở trong đoạn 21, câu số 7. Cớ sao kẻ gian ác sống, trở nên già cả và quyền thế cường thạnh. Chúng ta thấy cái này giống không? Giống thích ứng với ông Fidel Castro không? Rồi chúng ta đọc tiếp. Dòng dõi chúng nó thành lập, có mắt chúng nó thấy. Chà, dòng dõi con cháu, anh chị em gì của nó đó, là coi như là họ thấy luôn, phải không? Và con cháu họ ở trước mặt họ. Nhà của chúng nó được bình yên, không sợ gì. Roi của Đức Chúa Trời chẳng đánh mình chúng nó. Bò được chúng nó sanh sản không hề thiếu kém. Bò cái họ sanh đẻ không có xảo. Chúng nó cho các đứa trẻ mình đi ra như một bầy chiên, và con cái họ giỡn chơi nhau, hát múa theo tiếng trống nhỏ và đờn cầm, và vui mừng theo tiếng kèn sáo. Chúng nó may mắn trải qua các ngày đời mình. Ồ, chúng ta thấy này là kẻ ác đó, nhưng mà hưởng được bao nhiêu những cái điều gọi là phước lộc thọ đó. Chúng ta đọc tiếp. Rồi bỗng chốc xa xuống âm phủ. Bỗng chốc xa xuống âm phủ. Và chúng ta hãy nhìn xem cái thái độ và cuộc sống của người này trong mối tương quan với Đức Chúa Trời. Câu 14 nói, chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng, Ngài hãy lìa xa chúng tôi, vì chúng tôi không muốn biết đạo của Ngài. Đấng toàn năng là chi mà chúng tôi phải phục sự Ngài? Nếu chúng tôi cầu khẩn Ngài thì được ích gì? Kìa, sự may mắn chúng nó chẳng ở nơi tay chúng nó. Các mưu trước kẻ ác cách xa tôi. Cái đèn kẻ ác tắt, tai họa giáng trên chúng nó, và trong cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời phân phát đau đớn cho chúng nó. Ồ, như vậy chúng ta có thể thấy rằng đó, những cái gì mà người này hay là bao nhiêu những cái người khác mà không có lòng nhận biết Chúa và kính sợ Đức Chúa Trời để đi trong đường lối của Ngài đó, họ vẫn có thể hưởng được rất là nhiều danh lợi quyền trong cuộc đời này. Nhưng mà đó chỉ là những cái phước tạm thời, vì Đức Chúa Trời là đấng khiến cho mặt trời mọc lên soi cho kẻ lành cùng kẻ dữ, khiến cho mưa xuống trên kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Bao nhiêu người cũng không hề biết Chúa gì cả mà họ vẫn có thể thành công rất nhiều nữa ở trong cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó chỉ là những cái phước tạm bợ mà thôi, những cái phước tạm thời mà thôi. Điều mà mỗi chúng ta là những người nhận biết Đức Chúa Trời, chúng ta phải tìm kiếm phước thật chứ không phải chỉ là phước tạm thời. Vì mỗi con người chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên không phải để sống trong cõi đời tạm, chúng ta được dựng nên để sống trong cõi đời đời. Cho nên nếu mà chúng ta không có nhận biết đó, chúng ta lấy cái nhỏ nhặt, chúng ta chỉ lo lấy cái vụn vặt, mà chúng ta quên đi một cái điều lớn lao thật sự có giá trị mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, thì thật uổng thay, thật tội nghiệp thay cho những con người như vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể nhận thấy được điều này. Bởi vì rồi bây giờ ông ta ở đâu? Có một người bạn trẻ đến với vị mục sư, và anh ta được vị mục sư này trao đổi và kêu gọi anh hãy giữ phần vào trong công việc của hội thánh để thờ phượng, để phục vụ Chúa. Thì anh nói rằng, mục sư ơi, em còn rất là trẻ, tương lai trước mắt em còn rất là dài và em phải chuẩn bị để mà xây dựng, lo cho tương lai của em nữa. Thì vị mục sư mới hỏi, vậy chứ bây giờ anh sẽ làm gì? Nói, dạ, em đã học xong rồi, đã có bằng cấp rồi, bây giờ em phải đi ra để tìm một cái việc làm ở một cái công ty nào đó, để mà với cái bằng cấp của em đã đạt được thì em có thể sẽ có được tài chánh. Thì vị mục sư nói, rồi sao nữa? Thì em sẽ mua được nhà cửa, sắm sửa đồ này kia, xe tốt. Rồi sao nữa? Rồi thì em sẽ đi tìm một ai đó, em sẽ kết hôn, em sẽ có vợ. Rồi sao nữa? Rồi thì em sẽ có con cái. Rồi sao nữa? Thì em vẫn cứ tiếp tục đi làm và lo cho gia đình. Đây là những cái mà viễn ảnh tương lai mà em đeo đuổi đó. Và khi có những cái điều kiện thuận lợi, em và gia đình sẽ có thể đi đây đi đó để mà mình có thể nhìn xem cái thế giới đẹp đẽ này, đi du lịch ở các nơi. Rồi sao nữa? Thì lúc đó em cũng đã có thể lớn tuổi rồi, em sẽ hưu hạ. Rồi sao nữa? Thì em sẽ để nhiều thì giờ để nghỉ ngơi, thì vui hưởng được tất cả những cái thành quả của mình. Rồi sao nữa? Nó mới nói, thì chắc rồi sau đó thì qua đời. Vị mục sư nói, rồi sao nữa? Và cái câu hỏi cuối cùng nó làm cho anh phải suy nghĩ. Nhiều khi chúng ta cứ chăm chú quá nhiều vào cuộc đời này, tìm kiếm những cái mà chúng ta gọi là thành đạt trong đời này. Làm sao để tôi có thể thâu tóm và vui hưởng được tất cả mọi điều trong đời này? Nhưng mà chúng ta quên rằng đời này là tạm bợ. Tất cả những cái gì ở dưới mặt trời thì nó chỉ là hư ảo mà thôi. Nó chỉ rất là tạm thời, nó cần chứ không phải là không cần. Nhưng mà vấn đề của chúng ta đó là làm sao để chúng ta không chỉ hưởng được những cái ơn của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cách tạm thời trên đất này, trong cõi đời này, mà chúng ta ngay cả cõi đời này chúng ta sẽ ơn càng thêm ơn, và cuối cùng chúng ta sẽ nhận được ơn giàu có vô hạn ở trong nước đời đời của Ngài. Đó là điều mà chúng ta đáng phải suy gẫm. Chúng ta phải nhớ rằng đó, ma quỷ là một kẻ lừa dối, và nhiều khi á, nó quỷ quyệt lắm. Giống như một cái kẻ kia đi vào trong một cái cửa hàng vào lúc ban đêm, và nó đánh tráo đi những cái bảng giá của những cái món hàng ở trong đó. Và trong mùa Thanksgiving là một cái mùa mà người ta đổ xô đi để mua sắm. Chúng ta thử tưởng tượng coi, bây giờ mình giành giật nhau, xếp hàng cả ngày lạnh lẽo gì đó, rồi chúng ta mở cửa cái tràn vô, giành được một cái món mà chúng ta tưởng rằng đó là mình trả một cái giá lớn như thế này thì cái món hàng này phải là rất là tốt, rất là có giá trị. Nhưng mà chúng ta đem về thì tại vì cái tên gian ác kia nó đi, nó tráo đổi hết rồi. Và chúng ta trả một cái giá lớn mà đem về một cái vật tầm thường, xài mấy bữa hư. Tôi không biết quý ông bà anh chị em có khi nào mua nhầm hàng giả chưa. Tôi hồi đó có mua nhầm một cái hàng giả, thấy một cái đồng hồ đẹp lắm. Có người tới dụ mình, nói bán cho mình cái đồng hồ đẹp lắm. Nó khó khăn gì kia nọ, nó bán cho mình, nhìn thì là hiệu ngon lành lắm. Bán cái giá rất là rẻ, nên mình trả tiền mình mua. Đem về xài được đâu một tuần lễ, rồi nó trục trặc, hư. Đem ra thợ sửa, mở ra nói này đồng hồ dởm, đồng hồ Trung Quốc. Cho nên nếu mà chúng ta mua nhầm một cái đồ vật, đồ dởm, nhưng mà mình phải trả một cái giá đắt, thì thật là một cái điều làm cho chúng ta rất là hối tiếc, bực tức nữa, phải không? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không có mắc mưu ma quỷ, vì nó tráo đổi những cái giá trị và khiến cho chúng ta có thể chăm chú tìm kiếm những cái điều có giá trị tạm thời, thấp kém, rồi nó sẽ qua đi. Trong khi đó chúng ta bị đánh mất đi những cái gì có giá trị lớn lao. Ma quỷ cực kỳ quỷ quyệt, vì nó có thể đặt một cái món lợi nhỏ ở trước mắt chúng ta và nó làm cho chớp chớp chớp, làm cho chúng ta bị thu hút. Và khiến cho chúng ta khi bị thu hút, chúng ta chăm chú tìm kiếm cái lợi nhỏ đó mà chúng ta mất đi một cái món lợi rất là lớn lao. Ngược lại, nó có thể dùng một cái khó khăn nhỏ thôi, nó che mắt chúng ta, làm cho chúng ta không thấy được một cái nguồn phước hạnh lớn lao của Đức Chúa Trời Ngài dự bị cho chúng ta, nếu chúng ta trung tín với Đức Chúa Trời trong cái hoàn cảnh đó. Cho nên đừng có rung động và sợ hãi trước một cái trở lực nhỏ mà chúng ta bỏ cuộc, mà chúng ta mất đức tin ở nơi Đức Chúa Trời và không có bền lòng trung tín để bước đi với Ngài. Cho nên đừng vì món lợi nhỏ, nhưng mà cũng đừng tránh né sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chỉ vì một trở lực nhỏ. Bởi vì những gì mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng ta là lớn lao, là phước hạnh vô cùng. Trở lại với đoạn 12 của sách Phúc Âm Luca ở đây, thì chúng ta có thể thấy ở đây toàn sách đoạn này ghi lại cho chúng ta về cái sự quản lý. Chúa nói đến sự quản lý, hay nói một cách khác là ở đây là chúng ta cần phải là một người quản gia đúng đắn. Chúng ta đọc thấy ở cái phần đầu của đoạn 12 này đó, thì ghi lại cho chúng ta từ câu 1 cho đến câu số 12, thì nói với chúng ta về ơn mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho và giao cho chúng ta. Và ơn này là ơn lớn hơn hết, đó là ơn cứu rỗi. Khi một ai đó mà cứu giúp chúng ta cải tử hoàn sinh hả, là chúng ta biết ơn người đó biết là dường nào, phải không? Và Chúa không phải chỉ là giải cứu chúng ta khỏi một hoạn nạn tạm thời, Ngài cũng không phải là giải cứu chúng ta ra khỏi một cái cuộc sống tạm bợ trên đời này, nhưng mà Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi một số phận hư mất đời đời trong hỏa ngục để ban cho chúng ta một thiên đàng vinh hiển. Cho nên ở đây nói cho chúng ta biết về ơn lớn nhất, đó là tin lành cứu rỗi của Đấng Christ đã ban cho chúng ta. Và bây giờ vấn đề Ngài không chỉ ban mà Ngài còn giao cho chúng ta nữa. Phải nhớ rằng đối với một người quản lý hay là một quản gia thì vấn đề không phải chỉ là tìm cầu ơn ban của chủ, mà còn là ơn giao của chủ cho mình nữa. Mà nếu chủ tin cẩn một tôi tớ, một quản gia mà giao cho cả tài sản của mình hay là những cái gì quý báu nhất, giá trị nhất của mình, thì đây là một đặc ân. Và Chúa đã giao cho cơ đốc nhân, những người được cứu đó, tin lành. Và chúng ta cần phải đi ra để mà chúng ta làm lời. Chúng ta phải rao giảng tin lành. Chúng ta có một trách nhiệm với cái ơn lớn này mà Đức Chúa Trời đã ban cho đời sống chúng ta. Mà Phaolô ông nói đó là một món nợ, nợ yêu thương. Ông mắc nợ người Greek cũng như là người giả mang. Ông không nói đó là một công tác từ thiện mà ông làm. Từ thiện là một cái gì đó mà chúng ta có thể tùy ý, nhiệm ý, thì là tôi thích thì tôi làm, rảnh tôi làm hay là gì đó, có điều kiện tôi làm. Không, đó là một trách nhiệm và nó là một món nợ phải trả, nợ yêu thương. Cho nên chúng ta thấy ở đây đã nói đến chúng ta là những quản gia mà Đức Chúa Trời trong ơn cứu chuộc của Đấng Christ đã giao phó tin lành cứu rỗi đó cho chúng ta để rao truyền ra. Chúng ta quản lý ơn này như thế nào? Đem ra để sinh lợi hay là chúng ta chôn giấu nó? Có nhiều khi chúng ta chôn giấu nó trong nhà thờ, chúng ta chôn giấu nó trong những chương trình của hội thánh, quanh bốn bức tường, mà chúng ta quên đi cái thế giới hư mất ở bên ngoài. Cho nên Chúa muốn chúng ta phải đem tin lành ra ngoài. Vì vậy mà chúng ta thấy ở đây đó, lời của Chúa cũng nói với chúng ta như trong câu số 35, lưng các ngươi phải thắt lại và đèn các ngươi phải thắp lên. Ánh sáng của tin lành phải được thắp lên trong hội thánh và nó phải thắp lên trong mỗi đời sống của cơ đốc nhân. Rồi chúng ta đọc tiếp thì chúng ta sẽ thấy từ câu 13 cho đến câu 34 ấy, thì ở đây nói đến một cái trách nhiệm quản lý về tiền bạc. Hẳn nhiên chúng ta thấy ở đây luôn luôn có hai mặt. Một cái mặt trái là quản lý sai, là quản gia bất trung. Nhưng mà bên cạnh đó thì có nói đến một quản gia trung tín. Thì bây giờ chúng ta có thể thấy rằng ở đây nói đến cái vấn đề quản lý về tài chánh, về tiền bạc, về tài sản. Thì á, nói đến hình ảnh mà Chúa đã dùng một cái thí dụ về một người nhà giàu. Và trong cái ẩn dụ này đó, thì chúng ta có thể thấy từ câu số 16 trở đi á, cho đến câu số 21 á, đây là một cái ẩn dụ mà chúng ta rất là quen thuộc, chúng ta biết. Nói về người nhà giàu ngu dại. Và đây là một cái ẩn dụ đặc biệt trong các ẩn dụ mà Chúa Giêsu Ngài đã dùng. Bởi vì ở đây cái chữ tôi được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Cho nên cái người này là một người thành công trong xã hội, trong cuộc đời chứ không phải là không đâu. Mà cũng không có nói là người này ăn ở gian ác, làm ăn gian lận gì hết. Nhưng mà người này rất là thành đạt. Cho nên của cải giàu có đến nỗi bây giờ phải tìm cách nào đó xây vựa lẫm đồ này, kho tàn đồ này kia để chất chứa. Để rồi sau khi cả một đời vất vả làm việc nhưng mà mình đã thâu đạt được rất là nhiều thành quả như vậy rồi đó, thì chúng ta bây giờ mình có thể hưởng. Cho nên người này mới nói như thế này: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Cho nên bây giờ là hưởng thụ hết tất cả những cái gì mà mình đã có được, chẳng có quan tâm gì đến Đức Chúa Trời, đến cõi đời đời mà mình sẽ bước vào, mà cũng không quan tâm gì đến bao nhiêu người khác. Tất cả đều tập trung vào tôi, mọi cái đều tập trung vào tôi. Tôi đủ tư cách và tôi cũng đủ cái quyền để tôi hưởng được những cái thành quả của tôi chứ. Chỉ tất cả đều tập trung vào tôi. Và thậm chí là anh ta tưởng rằng đó, mình sở hữu không những là tài sản giàu có thôi, mà còn mình sở hữu luôn, làm chủ luôn linh hồn của mình nữa. Linh hồn ơi, bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi và hưởng thụ đi. Ông ta tưởng rằng mình làm chủ ngay cả linh hồn của mình. Nhưng mà Chúa đã nói như thế nào? Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Không, anh ta không có sở hữu linh hồn của mình đâu. Không có quyết định được về số phận của mình đâu. Đức Chúa Trời phán rằng: đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Quyền sở hữu linh hồn của chúng ta là Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, ở đây là một người rất là ngu dại, bởi vì tập chú tìm cầu những cái gì đó về của cải, vật chất, tiền bạc. Hẳn nhiên cái điều đó nó có thể, bởi sự giàu có, tiền bạc đó có thể mua danh, mua lợi, mua quyền nữa. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng đó, cuối cùng mất hết. Giống như một cái câu cách ngôn của người Tây Ban Nha có nói rằng: vải liệm không có túi. Vải liệm không có túi. Người Việt Nam chúng ta theo phong tục đó, nhiều khi chết cái nút áo cũng phải lắc bỏ đi nữa. Vải liệm không có túi, chúng ta không có đem cái gì đi qua được thế giới bên kia hết đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta trở nên một người biết quản lý. Và chúng ta thấy ở đây cả người giàu cũng cần phải biết cách nào để quản lý một cách phải lẽ. Thứ nhì, những người khó khăn, dễ làm cho họ lo lắng trong cuộc sống, thì Chúa cũng nói rằng đó, hãy học biết để tin cậy nơi chính Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời sẽ lo liệu, sẽ chu cấp, sẽ đổ ơn của Ngài xuống đối với những người có đức tin nơi Ngài. Cho nên đó là sự quản lý đối với tiền bạc. Rồi bây giờ chúng ta đọc đến ở trong câu số 35, 36 trở đi đó, thì ở đây nói: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Ở đây là nói đến cái vấn đề quản lý về thời gian, thì giờ trong cuộc sống. Cho nên á, từng giờ nó đều có cái ý nghĩa, và Đức Chúa Trời có ý định hết cho mỗi một giờ trong cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu Ngài đã từng nói với các môn đồ trong vườn Gethsemane rằng: các ngươi không thể tỉnh thức và cầu nguyện với ta trong một giờ sao? Nếu họ tỉnh thức và cầu nguyện trong một giờ, sẽ có rất nhiều biến đổi và nhiều cái phước hạnh lớn lao cũng như là quyền phép của Ngài sẽ tỏ ra trên họ. Các ngươi không thể thức với ta một giờ sao? Cho nên nói cho chúng ta biết rằng mỗi một giờ trong cuộc đời chúng ta, Đức Chúa Trời có ý định. Một thì giờ trong cuộc đời chúng ta, Đức Chúa Trời có ý định. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là quản lý thời gian, quản lý thì giờ. Và chúng ta phải nhớ rằng thời gian, thì giờ nó là sự sống của chúng ta đó. Nhiều khi chúng ta tưởng nó chỉ là cái chiếc đồng hồ chạy thôi, chuyển động từ số này qua số khác. Không phải. Bởi vì đang khi chúng ta bước đi trong cái dòng thời gian đó, thì cuộc sống chúng ta nó đang trôi đi. Vì vậy chúng ta phải nhớ rằng đó, thì giờ tức là sự sống của mình. Vì vậy chúng ta phải học biết trở nên một người quản lý một cách đúng đắn. Và bây giờ chúng ta thấy ở đây Chúa đã nói đến việc chúng ta cần phải quản lý như thế nào, là một quản gia như thế nào, để chúng ta có thể nhận được ơn càng thêm ơn. Trước hết chúng ta thấy ở đây Chúa đã dùng hình ảnh của một đầy tớ. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Chúa cho chúng ta biết rằng mỗi chúng ta là một đầy tớ, là một người quản gia mà Chúa giao phó rất là nhiều trọng trách. Ở trong đó là còn phát lương phạn cho các đầy tớ khác. Nói lên cho chúng ta về sự phục vụ chủ cũng có nghĩa là chúng ta phục vụ cho anh chị em của mình. Phục vụ Chúa có nghĩa là chúng ta phải phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời và cho hội thánh, cho anh chị em của chúng ta trong đức tin. Chúng ta có một trách nhiệm, không thể để cho họ bị đói được. Cho nên ở đây người này là một quản gia rất là trung tín. Cho nên lúc nào người đó cũng ở trong cái tư thế sẵn sàng thắt lưng mình lại, thắp sáng đèn đức của mình, tỉnh thức trong tất cả mọi việc và chờ đợi chủ. Người này luôn luôn là một người sẵn sàng để trung tín, trông đợi mình sẽ được gặp lại chủ của mình, bởi vì mình sẽ phải khai trình tất cả mọi cái trách nhiệm của mình với chủ. Người có một cái nhận thức rất là rõ về cái điều đó, cho nên nó giúp cho người này luôn luôn có một sự thắt lưng và thắp sáng đèn đức tin của mình và lao mình vào trong sự phục vụ một cách rất là thiết thực. Trên đây là cái tâm tình của một người quản gia tốt. Chúng ta phải nhận biết mình là đầy tớ của chủ, chúng ta là đầy tớ của Chúa. Và Chúa đã giao phó cho chúng ta để mà coi sóc hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta phải làm cho nhà Đức Chúa Trời được tăng trưởng qua việc truyền bá tin lành nữa. Chúng ta phải đầu tư thì giờ của chúng ta, của cải của chúng ta như thế nào để chất chứa của cải ở trên trời. Nếu chúng ta làm mọi sự vì vinh hiển của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ sẵn sàng để dâng cuộc đời của chúng ta cho chính mình Chúa. Và chúng ta sẽ đi tìm cầu, không phải một cái tạm thời. Không ai đi ngu dại gì mà đi du lịch ở một cái chỗ nào đó rồi mình đi thuê một cái phòng khách sạn, rồi chúng ta vô trong đó chúng ta mới mua bao nhiêu những cái đồ quý giá chúng ta trang trí ở trong cái phòng khách sạn đó. Mua sắm bao nhiêu những cái điều gì đó mà chúng ta nghĩ là tủ lạnh rồi, hay là mấy cái máy đắt tiền hay là cái gì đó. Tại sao chúng ta không làm như vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng mình chỉ ở đó vài ngày, tuần lễ gì đó thôi mình đi. Chúng ta đâu có đầu tư những cái điều có giá trị gì mà bỏ vô trong cái chỗ đó. Vì chúng ta sẽ đi mà. Đừng có đầu tư nhiều điều quá vào ở trong cái cõi đời tạm này, vì chúng ta sẽ đi mà. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta trở nên một người đầy tớ ngay lành và trung tín. Và chúng ta sẽ thấy ở đây hình ảnh của người đầy tớ này phải là người luôn luôn thắt lưng của mình lại và thắp sáng đèn đức tin của mình và chờ đợi chủ. Đó là một điều giúp cho chúng ta ơn càng thêm ơn. Và không phải chỉ là việc chúng ta nhận được ơn cái ngày Chúa đến đâu, vì ơn đó thì nó là một cái gì đó nó quá tuyệt vời. Không có cách gì để chúng ta diễn tả được nếu chúng ta vì danh Chúa mà chúng ta làm mọi sự đâu. Bởi vì nếu danh Chúa chúng ta chỉ đãi một người anh em là người nhỏ nhất vì là môn đồ của Chúa. Bởi vì đó là môn đồ của Chúa mà tôi đãi một ly nước. Không phải là mời ly nước bình thường, nhưng mà vì đây là một người hèn mọn nhất đi nữa, nhưng mà trong hàng ngũ môn đồ của Chúa, cho nên tôi mời người đó uống một ly nước lành, thì Chúa nói cũng không mất phần thưởng của mình nữa. Mà nếu chúng ta tiếp đón người đó ha, vì có danh Chúa, thì Chúa nói với chúng ta rằng phần thưởng mà Ngài ban chúng ta là phần thưởng của các tiên tri nữa. Trong phúc âm Matthew đoạn 10 cho chúng thấy điều đó. Chẳng làm gì hết, mà chỉ mời một người đến rồi cho một ly nước lạnh, chỉ vì cớ người đó là môn đồ của Chúa thôi. Chúa nói Ngài là tiếp rước chính mình Chúa, và Ngài sẽ ban thưởng cho người đó những cái gì đó mà trong cái ngày mà được gặp Chúa, người này sẽ hoàn toàn bất ngờ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy rằng Chúa là đấng đổ ơn của Ngài xuống trên chúng ta. Và ở đây Ngài nói một cái điều rất là kỳ diệu. Từ đầy tớ Chúa cất nhắc người đó lên. Khi chủ đến mà thấy người này trung tín như vậy đó, thì chủ sẽ mời người đó ngồi đồng bàn ăn với mình. Nó có nghĩa là trở nên bạn hữu rồi. Bởi vì tôi tớ thì chỉ có đứng hầu thôi, chứ không có ngồi chung bàn với chủ được đâu. Nhưng mà một khi đã được mời chung bàn ăn, điều đó có nghĩa là bạn hữu. Như Chúa Giê-xu Ngài đã nói rằng ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, nhưng mà gọi các ngươi là bạn hữu ta. Vì Đức Chúa Trời là Cha đã giao phó cho các ngươi và các ngươi đã được kết quả. Tin Lành Giăng đoạn 15 đã nói với chúng ta về điều đó. Làm sao kết quả? Thì chúng ta biết rằng điều đó nó đến từ tấm lòng trung tín của người quản gia, của một tôi tớ. Thì Chúa sẽ gọi người đó là bạn hữu. Nhưng mà kỳ diệu hơn nữa là ở đây Chúa nói rằng đó, Ngài sẽ phục vụ người đó. Chúa sẽ phục vụ người đó. Ngài tôn trọng, trân quý một cái người đầy tớ trung tín là như vậy đó. Cho nên đây là những cái phần thưởng chúng ta không thể nào có thể diễn tả được hết ý đâu. Đó là những cái ơn quá lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta tin Chúa là đầy tớ của Chúa là đúng rồi đó. Chúng ta tin trúng rồi đó. Nhưng mà còn cần phải trung tín nữa. Có đôi vợ chồng già kia, cao tuổi rồi, thì họ mới bán hết tất cả mọi cái chứng khoán này kia nọ của mình đó, lấy tiền, rồi mới mua một cái chiếc nhà xe đó, mà cái chiếc mà tốt nhất, hiện đại nhất. Rồi thì hai ông bà mới lên xe để đi du lịch, bang này qua bang kia vậy đó mà. Và khi đi ở trên đường á, một lúc ông lái xe thì ông cảm thấy nó mệt mỏi, cho nên ông muốn nghỉ ngơi. Ông mới nói bà ra lái xe giúp ông. Ông đi vô phía trong, ông nằm nghỉ một chút. Thì bà đi lái xe thì bà sử dụng cái hệ thống cruise rồi đó, tức là tốc độ tự động đó. Nhưng mà bà nghĩ rằng đó là sử dụng cái chức năng này nó cũng giống như chiếc phi cơ đó, mà mình dùng cái giống như là lái tự động đó, điều khiển tự động đó. Phi cơ nó có cái hệ thống đó, nó có thể lái theo cái đường mà nó đã định, thì nó sẽ bay theo cái tốc độ nào đó, hay là ở một cái không độ nào đó. Nhưng mà chiếc xe hơi thì đâu phải như vậy đâu, nó không có thể nào mà bay như vậy được, hay là di chuyển như vậy được. Nhưng mà bà này tưởng như vậy, cho nên bà bật cái chức năng, cái máy đó, cái nút đó lên, rồi bà đi vô trong và làm chuyện khác. Thì chúng ta biết cuối cùng nó đi đâu rồi đó. May là hai ông bà không có bị trọng thương, nhưng mà chiếc xe thì tan nát hết rồi. Và tôi e rằng nhiều khi nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay sau khi được cứu rồi, chúng ta cũng tưởng là thôi cứ thả cuộc đời của mình cho nó trôi, thế nào nó cũng tới, mọi sự nó sẽ tốt đẹp. Không có đâu. Phải trung tín đó. Phải trung tín, phải ngồi đó. Phải ngồi đó quan sát điều khiển nó, chứ không có nghĩa là buông nó bỏ cái rồi kệ nó đi tới đâu nó tới tự động. Không có. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều này. Rồi bây giờ nói đến kẻ bất trung, sự hủa xả nè. Thì chúng ta thấy ở đây nói đến một điều mà Chúa nói. Câu 39, hãy biết rõ nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Rồi chúng ta đọc câu số 44. 42, Chúa đáp rằng ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ rằng chủ ta chậm đến rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không dè và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đây là quản gia bất trung, người đó sẽ bị đánh xé da đó. Hẳn nhiên điều này hoàn toàn không dính tới cái vấn đề là một người được cứu mất sự cứu rỗi đâu. Bởi vì chúng ta được cứu rỗi không phải bởi việc lành của mình, mà hoàn toàn bởi ân điển. Nhưng mà điều này chứng tỏ rằng người này chưa thật sự biết Chúa. Chúng ta hãy quan sát, tôi suy nghĩ tại sao từ cái hình ảnh của một người chủ với một người đầy tớ, Chúa chuyển sang một người chủ với một người ăn trộm. Mà ở đó Chúa đóng vai trò của một người ăn trộm, trong khi đó cái người kia đó thì lại là chủ. Nó cho chúng ta thấy một điều, đó là cái người này tưởng mình làm chủ cuộc đời của mình. Và người đó không cần biết đến Chúa, bởi vì chúng ta đâu có bao giờ làm quen với ăn trộm đâu. Đâu biết ăn trộm là ai đâu, phải không? Mà chúng ta có muốn mời ăn trộm vô nhà mình không? Không, mà chúng ta cũng không biết nếu mà ăn trộm nó đến thì nó đến lúc nào nữa. Cho nên nói một cách khác là người nhà này không có mối liên hệ gì với ăn trộm, mà không có muốn cái người ăn trộm đó đến nhà mình bao giờ. Có đúng vậy không? Bởi vì sao? Bởi vì tôi là chủ nhà, tôi không muốn liên hệ gì với cái người ăn trộm đó. Nhưng người này lầm rồi. Nhiều khi chúng ta tưởng làm chủ cuộc đời của mình và Đức Chúa Trời, tôi không có cần biết gì hết, tôi không cần biết Đức Chúa Trời là ai. Tôi làm chủ cuộc đời tôi làm chủ linh hồn của tôi làm chủ tài sản của tôi làm chủ thì giờ, tôi làm chủ cuộc đời của tôi nè. Tôi làm chủ số phận của tôi luôn nữa trong cõi đời đời. Họ tưởng là họ quyết định hết tất cả mọi sự vì họ là chủ, cho nên họ không cần biết Chúa là ai hết. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, cuối cùng Chúa sẽ đến một cách thình lình. Và những người này coi Chúa như một kẻ trộm, ngày đến ngày sẽ tước đoạt hết tất cả mọi sự của tôi. Cho nên tôi không muốn biết Đức Chúa Trời, tôi không muốn liên hệ gì với Đức Chúa Trời hết. Tôi muốn giành hết, tôi muốn thâu tóm hết, tôi muốn cầm giữ hết tất cả mọi điều. Tôi là chủ. Nhưng mà người này sai rồi, giống như người nhà giàu ngu dại kia thôi. Cho nên đây là một điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta sẽ thấy rằng Chúa sẽ đến, và đó là một điều chắc chắn, và Ngài sẽ đến một cách thình lình. Nhưng mà hết thảy chúng ta đều sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời để chịu sự khai trình. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được điều này. Một người kia viết một cái bài báo nói về cái sự thành công của những công ty lớn của Mỹ, rất là thành công. Thì đến với một vị chủ tịch của một cái tập đoàn, một cái công ty đó, mới hỏi cái bí quyết nào đã giúp cho họ rất là thành công như vậy, và sản phẩm của họ đã được phổ biến ra khắp thế giới mà được rất là có giá trị, được người ta tin cậy. Do đó thì họ đã có được cái việc bán buôn của họ đó thì nó rất là thành đạt. Đâu là bí quyết? Và họ chú trọng cái điểm nào ở trong cái sản phẩm của họ mà nó đã có được rất nhiều cái tốt đẹp như vậy, thành quả như vậy? Thì vị chủ tịch này mới trả lời rằng, nếu nói về cái phương diện chất lượng, hay là chúng ta nói chính xác là phương diện phẩm chất của một cái món đồ nào đó, thì chúng tôi không quan tâm tới sản phẩm. Người này, người phóng viên này nếu làm ngạc nhiên, quý vị không có quan tâm tới sản phẩm không? Chúng tôi không có chú tâm đến sản phẩm. Trong khi người này rất là rối trí, không biết tại sao, thì vị chủ tịch này mới nói rằng điều mà chúng tôi chú tâm đó là tiến trình của việc làm ra cái sản phẩm đó. Nếu cái tiến trình đó nó đúng thì sản phẩm được bảo đảm là tốt lành. Đây là một điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, bởi vì cuối cùng sẽ ra một cái sản phẩm gì đó trong cuộc đời của chúng ta, cái kết cuộc nào đó trong cuộc đời chúng ta. Nhưng quan trọng là cái tiến trình chúng ta đang bước đi ngày hôm nay. Và điều này nói là chúng ta thấy sự trung tín nó là một cái gì đó liên tục. Đây không phải là một cái dạng mà chúng ta trúng số độc đắc. Có rất nhiều tín hữu ngày hôm nay, con cái của Chúa, họ mong đợi ơn của Đức Chúa Trời đổ xuống cho mình theo cái kiểu trúng số độc đắc. Ồ, nghe nó bên kia có đại hội phục hưng phải không? Qua có đời xong vừng trái rồi, cái kết quả đầy ơn đầy quyền. Cuộc đời của mình nó giống như là trở nên một người khổng lồ thuộc linh. Không có chuyện đó. Nó là một sự trung tín bước đi mỗi một ngày trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh. Điều đó nó có thể là một khởi điểm tốt cho chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta không có một sự trung tín để bước đi thì không có chuyện đức tin của chúng ta tăng trưởng để trở thành một đức tin mạnh mẽ. Cho nên tin trúng phải dẫn chúng ta đến chỗ trung tín, thì nó sẽ làm cho gia tăng đức tin của chúng ta một cách mạnh mẽ. Nguyện Đức Chúa Trời Ngài dùng điều này để nhắc nhở mỗi một người trong chúng ta, và mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay đang bước đi như thế nào trong đời sống của mình, đời sống đức tin của mình, trong cái việc quản lý về tiếng lành, quản lý về tiền bạc, tài sản, quản lý về thì giờ trong cuộc đời của chúng ta. Nó có một mối liên hệ gì với Đức Chúa Trời không? Hay chỉ là tập trung vào chính cái tôi của mình? Nó có hướng về nước thiên đàng đời đời hay không? Hay chỉ là hướng về những cái gì thuộc về đời tạm này? Hãy thắt lưng mình lại, thắp sáng đèn đức tin của chúng ta và chờ đợi. Tôi đọc một câu, chúng ta cùng đứng lên. Thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu số 10. Mỗi người trong anh em hãy lấy, xin lỗi, đoạn 4 câu số 10. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Cũng trong sách này, đoạn 1 câu số 13. Vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn, đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Bây giờ chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện. Xin mỗi người chúng ta bày tỏ tấm lòng chúng ta đáp ứng trước lời của Chúa. Hỡi những người đầy tớ, hãy trở nên một người đầy tớ ngay lành và trung tín, để quản lý mọi ta lân, mọi nén bạc, mọi thứ ơn mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta. Phải Chúa yêu dấu của chúng con, xin hãy giúp cho chúng con có tâm tình của một người đầy tớ ngay lành và trung tín. Nhiều khi chúng con trung tín trong nhiều công việc mà không có ngay lành ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cũng có lúc chúng con ngay lành trước mặt Chúa nhưng mà chúng con lại không trung tín. Xin Ngài giúp cho chúng con thật là một người tin trúng mà cũng là một tôi tớ trung tín. Để khi chúng con được gặp Ngài, Đấng sẽ đoán xét chúng con mỗi một ly nước mà chúng con sử dụng. Một ly nước lạnh tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng mà Chúa, Ngài sẽ đoán xét chúng con trên điều đó. Mỗi một lời nói của chúng con ra, chúng con sẽ chịu sự xét đoán. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể nhận biết được điều đó, hầu cho mọi sự trong cuộc đời chúng con đều đặt lẽ ngay thẳng của chúng con ở trước mặt Ngài và bước đi trong Thánh Linh, để chúng con có thể, Chúa ơi, trở nên một người trung tín. Trung tín mỗi một ngày, trung tín cho đến chết, để chúng con có thể sẽ nhận được phần thưởng về bảo triều thiên vinh hiển của Ngài. Vì Chúa phán rằng Ngài sẽ tiếp đón chúng con như người bạn hữu, và Ngài sẽ đưa chúng con vào tiệc cưới chiên con ở tại đó. Ôi Chúa, dường như Ngài phải phục vụ chúng con nữa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Cảm ơn Chúa vì đây là những khải tượng thật là vinh diệu của cõi đời đời. Mà nếu chúng con trung tín để bước đi với Ngài, chúng con sẽ có thể nhận được khi chúng con được gặp Chúa trong ngày Chúa trở lại. Nguyện Chúa cho chúng con bước đi như thể thắt lưng và cứ trông đợi ngày của Chúa chúng con sẽ đến. Ngày đó chúng con không biết khi nào, có thể là ngay bây giờ, có thể khi chúng con bước ra phía ngoài sân, khi chúng con di chuyển trên đường. Chúng con không biết ngày nào chúng con phải trình diện với Chúa. Xin hãy giúp cho chúng con trung tín trong mỗi hơi thở, chúng con trung tín trong mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng con. Và sẵn sàng bất cứ lúc nào khi Chúa gọi, chúng con có thể vui mừng mà chúng con được gặp Chúa. Con cảm ơn Ngài. Nguyện lời của Chúa cứ được đặt để trong mọi tấm lòng chúng con. Và Chúa ơi, cảm thúc chúng con vừa muốn vừa vui lòng làm theo mọi thánh ý của Chúa. Chúa con cảm ơn Ngài. Chúa con chân thành và cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.